Cái gì gọi là tinh khí thần?
Tinh khí thần là chúng ta ăn tất cả những cái gì nó tề tựu cái nguyên khí của trời đất, chất nhân đó từ nguyên khí của trời đất trong cơ tạng chúng ta, thì có tinh mới có khí, nó cô động lại nó mới chuyển qua cái khí, có khí mới có thần. Như bây giờ chúng ta nói chuyện được chúng ta mới vui, còn nói chuyện không được là tinh khí không có trụ, thì âm thanh không có xuất phát, thì làm sao có thần nhãn mà làm việc. Có tinh khí bộ gan, bộ mật mới giúp được ba luồng điển tim, gan, thận đầy đủ, con người nó mới nhẹ nhàng, thoải mái. Tim, gan, thận, ba luồng điển nó không có giao hợp được là loạn thuyết, thích hơn thua.
Một câu hỏi khác. Từ bên Phật giáo có nói là trong Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật có đề cập đến một lần là trong con người có dòng nước. Nếu để dòng nước có chảy xuôi thì sẽ thành con đẻ cái. Nếu để dòng nước có chảy ngược thì sẽ thành Phật thánh tổ. Chúng con ở đây thì chúng ta hiểu dòng nước có như thế nào. Nhưng hệ với pháp lý của mình, hệ đã dạy chúng con tu để tin quá khí, chứ quá thần, thần và không.
Chúng ta kết hợp ở tin quá khí, khí quá thần, thần và hư. Chúng ta đã đi đúng đường. Càng ngày càng giải, chúng ta đi tới thanh tịnh. Thanh tịnh nó quần hư được. Chứ quần hư mà còn động loạn nó không được phải kêu quần hư, thanh tịnh nó mới quần hư. Và khi khí cùng trời đất nó sáng suốt hơn được.
Quá khí là quá như thế nào sẽ thật?
Thì anh ăn tất cả ăn cơm, cơm nó biến thành thủy, thủy nó biến thành khí. Khí nó biến thành sắc. Biến biến thành sắc, là đói bụng với mặt xanh, ăn no với mặt hồng không? Thì hồng khí biến dân đời Phật được. Khí nó mới là tâm linh dân đời Phật. Không có hồng khí, không có dân đời Phật.
Và như vậy con đường đi có tinh khí thần, có chung với ba con đường tinh mạng không con người của mình.
Tinh khí thần là nó ba báo linh quan trọng ở thế gian này, người là hơi ngu đú là tinh khí thần này thôi. Ba báo linh tinh khí thần trụ hóa thăng hoa thở lực, chỉ có hành pháp mới rõ những gì tôi nói. Không hành là họ nói tinh khí thần gì đâu, tinh là cái gì xuất tinh á. Họ chỉ cần ngủ với đàn bà mới xuất tinh, nó nói vậy nó là ai anh phá hoại họ mà không hiểu. Còn tinh khí thần này là trụ giải thâu qua sức mạnh vô cùng.
Làm thế nào để biết và biết tinh thành khí, khí thành thần, thần hoàn hư?
Chỉ có thiền lấy nguyên khí của trời đất khai thông cơ tạng, trụ ngay trung tâm chân mày, thấy rõ ràng từ tối tâm nhắm mắt bóng tối đi tới ánh sáng, lúc đó người ta ngày càng đi xa mới thấy là nguyên khí của trời đất quá sanh vàng.
Bậc thầy, con có một ngày nhận xét về cái tinh khí thần, con xin được cái kênh đến thầy để mong thầy chỉ dẫn thêm cho. Thưa quý bạn đạo, khi chúng ta tu theo pháp lý vô vi thì chúng ta có phương pháp thở, cái phương pháp thở này còn có phương pháp thở khí lực và pháp luân thường không? Thì khi mà chúng ta thực hành hai cái phương pháp thở này cho thật là tinh tấn và cho thật là đúng đắn, thì hai phương pháp thở này sẽ tạo ra một cái nguồn sinh lực thật là dồi dào và thật là sung mãn. Thì khi chúng ta có được cái nguồn tinh khí này thật là dồi dào thì nó sẽ xảy ra hai vấn đề. Và như thầy đã từng dạy chúng ta là chúng ta sẽ làm sao chúng ta dùng được cái nguồn tinh lực sung mãn này và chúng ta hướng thượng, nó không phải là chúng ta dùng nó để mà hướng hạ. Thì cái vấn đề mà dùng cái nguồn tinh khí này mà hướng hạ thì có lẽ rằng chắc chắn trong chúng ta ai cũng hiểu rõ, nhưng mà để dùng để mà hướng thượng, cái cá như tôi vẫn còn gặp cái rất là mù mờ. Thì theo cái quan niệm, khi mà chúng ta có được cái nguồn tinh khí này thì nguồn tinh khí này cái đầu tiên quá thần khí và khí quá thần thần. Thì nếu mà cái nguồn tinh khí này mà quá thần thần thì nó có hai cái biến chuyển. Biến chuyển thứ nhất là cái nguồn tinh khí này quá thần thần để giúp cho chúng ta sức được hồn là có thể tới một cõi trên để mà học thêm những đề đạo. Và vấn đề thứ hai là khi mà cái nguồn tinh khí này quá thành thần thì nó sẽ đi vào trong cái cơ tạng của chúng ta và có thể giúp cho chúng ta thông được các cái luồng xạ. Thành ra chúng ta nhận thấy có rất nhiều người tu theo pháp lý thật là lâu nhưng mà vẫn không có sức hồn được, nhưng mà trả lại có một vài người tu vài năm đã sức được hồn. Thì những người mà chưa sức được hồn không có nghĩa là tu hành không có đúng, không có đúng đắn hoặc là không có kết quả, mà thật ra cái vấn đề đó là vấn đề cần thiết hơn là vấn đề sức hồn. Theo gái của tôi thì tôi cũng có cơ may là sức được hồn, nhưng mà vì trong cái cơ tạng không được thông cho nên mỗi lần mà tôi ra như vậy thì tôi cảm thấy mệt mỏi và cần phải tu tập tinh tấn hơn nữa thì mới có thể xuất được tiếp tục. Thành ra để mong thầy chỉ dạy có phải là như tôi đã suy nghĩ hay không, tôi xin cảm ơn thầy.
Khi mà biết được thần thần phải hoàn hư, hoàn hư là trở lại cái căn bản bên trên, hư là không có nhưng mà có cái hồn thanh nhẹ ở cõi diễn giới thì mới kêu một thật sự xuất hồn. Gom thành thần thần quần hư là chúng ta xuống thế gian, chúng ta có thể thay nọ ra thế gian, còn quần hư rồi chúng ta có thể thanh thai ở bên trên, lúc đó mới thật sự xuất hồn. Thì đứng rõ là đi rồi không mệt, đi mà trở về minh tâm, hiểu được mọi sự phản đại của bệnh tật và tự thức cố gắng tu hơn. Thần phải quần hư, cái thần nhiều người tu thấy mạnh cái hướng về bên ngoài, nhìn đàn bà hay là hướng về tiền, hướng về tình là nó chạy về chỗ đó đi. Quần hư nó mới trở về trung đạo được, thanh nhẹ, lúc đó chúng ta mới đi cắt khỏi học ra như vậy. Không có mệt, mệt là mình đã cái tinh khí thần chưa có trụ nữa, mà tinh khí thần trụ nó quần hơn là tự nhiên xuất hồn. Tự nhiên như vậy, chúng ta giáng lâm xuống thế gian này cũng vậy, tâm tự nhiên mà hình thành. Cái thể xác này không phải dễ gì đâu đâu. Và chúng ta, cái gì sự sản xuất cũng làm chủ cái thể xác này, sự sản xuất của chúng ta đang làm chủ của thể xác. Và chúng ta quần hơn là càng sản xuất hơn. Tại lúc đó trong một cử một động phải nhẹ nhàng, không có làm nặng nhẹ, không sân si được, hướng về ánh sáng mà đi. Càng ngày càng tu, càng minh mẫn, thân nhẹ, chịu mình lo, không chịu người ta, không có lo chuyện người ta, chịu ngoài tai, bỏ ngoài tai, chỉ lo sửa tiến trong tâm thức của chính mình. Nhiều người tu tới đó, sáng suốt của Phật, hay lo chuyện người ta, không được. Chịu ngoài tai, bỏ ngoài tai, không có ôm vào trong tâm thức nữa, thì chúng ta mới đạt được thanh tịnh mà tiến hóa. Cảm ơn Đức Thầy.
Cái thời tinh khí thần là gì?
Tinh khí thần là trong cái thể xác của mình cũng như có nhờ kinh, tinh khí thần là cũng như là cái nhà máy điện. Trong cái tinh qua khí mà trong khí qua thần mà trong thần quần hư. Cái chất tinh là cái trụ điện ở trong cái cơ thể của mình. À, anh không có tinh thì làm sao có qua khí được, có cái hơi được để đi lên, và trong cái khí nó qua thần. Cho nên chúng ta lấy cái gì nghiên cứu về cái chất tinh? Bây giờ các bạn đói à, bắt các bạn ăn cơm đi. Thấy không? Ăn cơm vô thì trong cái bao tử nó quá gì, nó nóng. Nóng nó quá thành khí. Mà khí quá thật, ăn cơm vô cái thấy nó mạnh mẽ. Hồi nãy nó đói rung mà bây giờ nó mạnh mẽ đi đứng được. Rồi thần nó quần hư. Rồi sau khi nó ăn no rồi, tại sao chút nữa anh nên đói rồi ăn nữa? Rồi nó quần hư rồi. Nó sắc giới giáng xuống thế gian, cứu trợ cái thể xác này và nó trở về thì sắc giới. Cho nên chúng ta phải có tinh khí thần dồi dào, chúng ta mới khai triển tới đạo pháp được. Nếu mà chúng ta cứ lụng bại hoài, không có tinh khí thần, không có tiến về đạo pháp được. Nào, bởi vì anh không có một cái nòng cốt của cái thể xác, và không có cái chùa để anh trù trì lấy nhiệm tốt. Cái thể xác anh là cái chùa, cái tiểu thiên địa, mà cái thể xác này bị sụp đổ làm sao tu? Cho nên phải cần tinh khí thần. Cho nên nước với cơm đó nó cũng tạo ra điểm, tới con nó dưỡng sinh con người. Cho nên cái cơm là cái chất tinh, nó tạo ra chất tinh trong cái thể xác, mà trong tinh quá khí, mà trong khí quá thần nó vẫn sống mạnh. Chứ không phải ăn cơm với nước mà chết đâu, không có chết.
Phật này cũng là đều là Phật tử thì tất cả mọi sự trên thế gian này đều là nhân duyên. Chúng tôi được cái nhân duyên nghe cái danh của Ngài đã lâu, cũng muốn được diễn kiến. Vì nãy nhân dịch nên đây thì có nói về tinh khí thần, xin về Ngài Hoan Hệ chỉ giáo hộ ông cho làm thế nào để biến tinh thành khí, biến khí thành thần, và thần làm thế nào để làm thần hoàn hư. Là thứ nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn giáo sư đã đến tham gia chúng tôi trong tiểu mục eo hẹn và chiếu phương tiện tiếp đó. Nhưng mà chúng tôi cũng khẳng diện rằng thấy giữa người Việt Nam và người Việt Nam đã đi đóng góp cho người ngoại quốc. Xứ Mỹ là một xứ dân các nơi đến đây, và chúng ta có phận sự phát triển được tâm linh và tự do để đóng góp cho mọi người là điều cao quý nhất trên mặt đất này. Tôi đã nghe qua giáo sư thuyết trình và giảng dạy cho nhiều người. Đó sẽ từ từ sẽ đem người ta hồi thức, ta thấy rõ ta là một người di dân ở trong mảnh đất tràn đầy thiên cơ đủ chiều, nhưng mà do khối óc con người đã giải quyết được mình an ngoại sự và sống trong cái xã hội cải tiến trật tự, đời sống mọi người đều có sự an vui, nhưng vắng đi sự thanh tịnh của chính mình cũng đôi khi có một hai sự hỗn loạn trong xã hội. Nếu mọi người muốn biết được bảo tồn tinh khí thần, tinh khí thần của chúng ta có, thì chúng ta phải nhận định tinh ba của vũ trụ có. Và muốn hòa hợp với tinh ba vũ trụ, chúng ta phải tập trung để mượn cái pháp, dùng cái pháp thiền để giữ lại cái gì điện năng tinh khí thần bảo tồn và hướng đường mới hội nhập trong tinh ba của vũ trụ. Và từ đó chúng ta mới lấy bức thang để tiến thẳng lên một con đường khỏi vô hình. Nghĩ của em xin đen đó, cái chỗ đó là chỗ hòa bình, không có hộ hiếp ai, thương yêu và xây dựng. Phải bỏ một kỳ công mới đi đến, vì chúng ta ở trong cái chỗ không khí động loạn, cải tiến thì nó phải động loạn. Muốn trở về thanh tịnh thì dụng cái pháp. Chờ nó khí trời mà đi qua, nó hơi lâu, chúng ta dụng pháp để đi tắt hơn một chút. Giáo sư đã bỏ công, giáo dục mọi người, nhưng mà giáo sư bỏ thêm công, khai thác khả năng sẵn có của chính mình. Cơ tạng của trời đất cho, bao gồm tinh khí thần, kim mộc thủy hỏa thổ đại đủ. Chính mình làm chủ nó, mà mình không khai triển, thì tương lai Phật học phải chịu trách nhiệm hơn. Khai triển được rồi, thì chúng ta có vị trí. Rồi mới nhận thức đó, chúng ta đến đây, rồi chúng ta phải đi. Tất cả nhiều hơn. Thì cứ hiểu được thiên, địa, nhân, có trời, có đất, có người, thì chúng ta mới hiểu được. Sự hiện diện của chúng ta do trời đã cấu thành, thiên nhiên cấu thành, chúng ta hạnh diện là con người khai triển tâm trí, thì cái trí chúng ta sẽ thanh tịnh và óc chúng ta sáng, tâm chúng thêm ta minh, lúc đó cũng thật sự đóng luôn. Mà mỗi người phải thực hành như vậy mới đem lại hòa bình cho mặt đất. Nhân loại đều cần thiết, làm con người là đều cần sự thanh tịnh. Phương pháp làm sao cho được đạt được thanh tịnh, chúng ta phải học. Chúng ta đã có dạy công đi học thì phải học, học mà không hành cũng vô dụng. Ở đây thiếu nhiều người đậu rất cao, nhưng hai năm không có việc làm thì cũng vô dụng, không hành mướn. Thì học là phải hành. Cho nên lần này chúng tôi đi hành pháp để tiến hành và được cứu rỗi mình thôi. Chúng ta cầu xin mà không hành, chúng tôi không làm thì cầu xin mà không hành, mất công và tai hại ở tương lai. Chúng tôi hành để tiến, hành tôi mới thấy được cõi vô hình là gì, cõi vật chất là gì, nhận định rõ ràng, quán thông mọi việc, chúng tôi mới thấy ơn hạnh, vui. Pháp con người là ánh sáng ở mặt đất này, tất cả đều là ánh sáng, quý vị là ánh sáng của mình. Lấy cái gì chứng minh cái nhà chúng ta là ở áp chúng ta không sáng, không tiên chứ được. Cầu chúng ta đang đi, áp không sáng không làm được. Chiếc máy bay chúng ta đang ngự, không có áp, khối áp không làm được. Thì áp là ánh sáng mà đó. Nhưng mà cái ánh sáng đại bi nó quan trọng hơn. Thế nên khi mà chúng ta là tu thiền được cái áp chúng ta sáng, và chúng ta hướng về cái ánh sáng của đại bi, thì chúng ta mới thấy rõ hạnh phúc nghìn năm bất hoại. Chính mình phải làm, phải xây dựng. Lúc đó chúng ta mới có tận hưởng tới vô cùng. Thì cái áp của người vô cùng thế gian không ai chế được. Bác học, bác sĩ không thể cứu được cái áp của người. Cái áp của người là độc lập, động và tĩnh do chính nó mà thôi. Thì ngày nay chúng ta dùng cái pháp để hướng về thanh tịnh, chúng ta sẽ có thanh tịnh. Chúng tôi, anh em ở nhóm này chỉ lo sửa cái óc thanh tịnh, chứ không có gian cảnh tranh bất cứ ai. Học đi bất cứ nơi nào, những cái gì hay chúng tôi cũng cố gắng tham gia để học để tiến. Đây là một cái xã hội cải tiến, người già 80 tuổi còn đi học, không phải xã hội như chúng ta 80 tuổi chỉ có hưởng thụ mà không biết giá trị hưởng thụ là cái gì. Cái gì chưa bằng hưởng thụ không biết, chỉ biết ăn ăn trong bệnh cho chết thôi, không biết hưởng thụ là cái gì. Hưởng thụ là chúng ta có thanh tịnh luồng điển, chúng ta giao cảm được chấn động của vũ trụ quan, hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan và thăng hoa đi lên. Chúng ta khai thác càng ngày càng kiến thức vô cùng sáng lạn, đó là hưởng thụ. Chúng tôi phải bỏ công để hưởng thụ, không phải khi không ta hưởng thụ được. Cho nên chúng tôi ở suy nghĩ tâm chúng tôi lúc nào cũng cải tiến, lúc nào chúng tôi cũng sống học thật và không có mê chấp và cũng có giữ cái sự cổ kính chắc nhất. Chúng tôi cũng học cái này, chúng tôi phải làm sao mở được thức hòa đồng cùng sống hòa bình trong vũ trụ này. Sự sống của chúng ta do vũ trụ quan bản chiếu hàng ngày, Nếu có vũ trụ quan thì cây cỏ không mọc, rồng cỏ không còn là ai. Chúng ta hiểu đó. Và chính cơ tạng chúng ta không có nhiễm, không có sống. Chúng ta ăn những gì, những phần diễn của vũ trụ quan, rau cỏ vô, nó biến thành thủy, biến thành khí, biến thành sắc, từ sắc giới, giáng lâm xuống thế gian, đây là một hạ tạng ra. Nhưng người thế gian quên cái ơn đó, thành đã động lộn, tranh chấp lẫn nhau. Lập hội nhưng cãi lộn, là tại vì chưa hiểu nguyên lai bổn tánh của chính mình. Chúng tôi cố gắng đào sâu những cái gì chỉ được thôi. Cái tiểu thiên địa này bao gồm thiên mộc thủy hỏa thổ đại đủ, cũng như cái nước, cái quốc gia mà chúng tôi không thông thì không có lãnh đạo quốc gia được. Phải sửa mình tiến hóa, đâu đó thượng trung hạ phải đồng tiến hóa thì mới ảnh hưởng người khác được. Cho nên tôi học sách để điều khiển dân không được một góc nào không. Trí chưa có sáng, phải tu trí sáng mới có sức hòa đồng, mới ảnh hưởng mọi người và đem giá trị của mọi người lên. Thì chúng ta cải tiến luồng điện thăng hoa đi lên, thay vì hướng về âm dục tai hại và ở cái thể xác lụng bại. Trí không linh mẫn, linh khí mất đi. Cho nên cái nhóm chúng tôi là trong thực hành. Giáo sư nếu có thì có thể nghiên cứu những gì chúng tôi đã thực hành. Và giáo sư nghiên cứu chiều sau đó có thể giúp đỡ cho những người kế tiếp muốn học thì sẽ phân tích rõ ràng hơn nữa. Thì giáo sư thành thật cảm ơn sự hiện diện của thánh sư.
Cảm ơn Đức Thầy. Luyện hình hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hợp đạo là các bạn đang làm đây. Luyện hình hóa khí là các bạn đang tập tành làm pháp luân thường chuyển. Rồi luyện khí hóa thần, trụ đảnh tình bộ đầu, lúc đó các bạn sáng suốt, hỏi gì trả lời này, biết được. Luyện thần hợp đạo, cái thần thức của các bạn đi trở về quân địch.
Những người mới tu đang lo thượng trung hạ bộ đạo, ngực bụng to, thượng trung hạ đang đạt pháp luân thường chuyển và giữ lại tinh khí thần bên trong. Tinh khí thần trụ thì mới làm chủ được thể xác. Tinh khí thần tán là lệ thuộc ngoại cảnh. Chứ nhiều người tu tinh khí thần tán không phải là tu vô vi mới bị khùng điên, không phải, chính nó đã khùng điên từ lâu. Mà ngày hôm nay nó vô nó thực hiện rồi, nó thấy lờ đờ lĩnh đỉnh, đó là nó đã phân tán cái tinh khí thần nó từ trước. Chứ nhiều người tuổi trẻ, phần nam, hay hướng về tình dục thú dâm, cho nên cái tinh khí thần nó yếu. Còn bà, con gái cũng hướng về con đường đó, làm cho tinh khí thần nó lũng bại, nó lệ thuộc. Cứ tưởng là mình sẽ được một cái gì, không được gì hết. Các bạn chỉ tiêu hao và không tiến được. Cho nên khi mà chúng ta tu thiền rồi, chúng ta mới thấy rằng các khôn vũ trụ thượng trung hạ đều bảo tồn giữ tiến thân. Mà chúng ta không bảo tồn, không giữ làm sao tiến thân. Đó. Lo tranh chấp người này, người kia, người nọ, đó là cũng hư cái thần thức. Mà lo thanh tịnh, trì niệm thì cái thần thức nó mới trụ. Cho nên cái kỹ thuật tu học là rất đơn giản. Nó trụ, nó mới có cơ hội lập hạnh, mà nó phân tán thì không có cơ hội lập hạnh. Càng tu càng sân si, càng tu càng ác độc, vì nó yếu hèn, tham muốn thì nó mới là ác độc. Tôi thấy tôi nghèo là tôi phải tham. Mà khi mà tôi thấy tôi đầy đủ, tôi sống với cả càn khôn vũ trụ, tôi đâu cần tham. Tôi thiếu cái gì? Tối hậu quan trọng của tôi là hơi thở. Mà hơi thở tôi có rồi, tôi giữ hay là không? Chứ khi các bạn đã tiêu hao về tình dục rồi, các bạn thấy cái hơi thở các bạn nó yếu lắm rồi. Nó khác. Nó yếu lắm. Không có thể giúp các bạn làm cái gì được hết rồi. Đầu óc không có suy nghĩ được. Mà các bạn giữ rồi, các bạn thấy lúc nào các bạn cũng đầy đủ cái thừa ban bố cho người khác, giúp đỡ cho người khác. Càng trụ càng thanh cao, càng trụ hòa hợp với thiên địa nhân hướng thượng, thì lúc đó mới trụ tâm thật sự chiếu qua hòa hợp bên trên, thì hồi quang phản chiếu mới thấy rõ cái hào quang trong thâm tâm chúng ta có, ngay bộ đầu chúng ta có. Chúng ta mới nhận định giá trị của sự vô cùng, sự thanh nhẹ, sự tươi đẹp, sự hòa hợp, sự thanh lọc. À, các bạn trụ rồi thì bất cứ các bạn đi đâu các bạn cũng thanh lọc. Hào quang bộ đầu của các bạn mà trụ rồi thì lúc nào các bạn thấy cũng có cơ hội sửa mình, có cơ hội qua giải, có cơ hội cứu khổ ban vui. Lúc nào các bạn cũng thấy rõ rệt như vậy. Cho nên chúng ta không trụ được tinh khí thật thì không mong gì tu. Mà các bạn càng tiêu hao tinh khí thật thì sinh danh tu và thiêu tu. Chúng ta tu phải thực hành để kiểm điểm cái giá trị cần thiết là những món gì đối với cơ thể, món gì đối với tâm linh. Đó. Cái cơ thể chúng ta cần được thanh khí điều hòa luôn luôn thường trực 24 trên 24, con người nó mới khỏe mạnh. Rồi tinh khí thần trụ, linh điển nó mới xuất nhập dễ dãi, nó mới hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mới học hỏi từ vô cùng. Ôm thể xác phải bảo vệ tinh khí thần, đó là tam bảo của thể xác. Nếu các bạn phung phí tinh khí thần là không còn sức tu học, đời đạo đều bại hết, không có tiến. Biết nuôi dưỡng tinh khí thần cho khởi điểm thì cái kim mộc thủy hỏa thổ nó mới có cơ hội lắp lại quân bình, lúc đó các bạn mới có cơ hội trở về ngôi vị ngự trị, giải tỏa sự phức tạp của nội tâm như ngoại cảnh. Lục căn lục trần sẽ bái phục tâm thức của các bạn.
Con ma lười biếng nó lắng áp các bạn, nó bày đủ chuyện lũng bại tình dục, phá hoại cơ bản của Thượng Đế đang ban. Một câu trúc tươi đẹp như thế này mà lụng bại, càng ngày càng già yếu, càng sân si, càng buồn tuổi, không phát triển nữa. Khi các bạn hiểu được cái này, các bạn mới gom cái tinh khí thần của các bạn làm cái vốn. Tinh khí thần của các bạn đầy đủ thì lúc nào các bạn cũng thảnh thơi và dư thừa để hỗ trợ cho người khác. Hạnh bổ thí sẽ tràn đầy trong tâm thức các bạn. Mà các bạn hủy hoại về tinh khí thần càng ngày càng nhiều, tình dục càng ngày càng nhiều thì cơ thể các bạn không bao giờ yên. Rồi sẽ bị lệ thuộc. Lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ai nói gì mình nghe nấy, hết tự chủ rồi. Vì mình tinh khí thần không có. Xe không xăng mà, họ đẩy đâu mình lái đó. Hư rồi. Cho nên người tu quan trọng là tinh khí thần. Bồi dưỡng giữ được tinh khí thần thì lúc nào chúng ta cũng thân tâm an lạc. Dù cho các bạn ăn một ngày một buổi tinh khí thần các bạn đầy đủ, lúc nào mặt mày cũng vui tươi. Chứ không phải đòi hỏi ăn nhiều các bạn mới được. Ăn nhiều là bệnh nhiều, ăn ít mà hưởng thanh khí điển nhiều mới là trị bệnh cho chính mình và đi tới con đường giải thoát. Cho hỏi thế tại sao những người tu ngồi thiền như vậy mà mặt mày họ tươi trắng hồng hào? Và một người kia ăn bơ, ăn sữa, nghe nhạc, đi chơi nhảy đầm cả đêm mà mặt mày cũ rũ. Tại sao? Vì họ phung phí, họ chỉ xài không à. Không biết cần kiệm, không biết làm việc cần thiết cho chính họ, mà họ sử dụng những việc không cần thiết quá nhiều, cho nên nguy hại tới cơ tạng và tâm thân. không yên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được, biết được, bắt được cái pháp này, chúng ta thấy thanh khí điển quá sanh vạn vật, mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển là hít thanh khí điển và cống hiến luồng điển thanh tịnh của chúng ta xuất phát ngày trung tâm mở đầu để thừa tiếp cái pháp luân thường chuyển của từ mẫu ở bên trên chuyển xuống cho chúng ta, hút chúng ta đi lên, chúng ta mới trở về quê xưa chúng cũ được.
Kính thưa thầy, tu thiền là dùng tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hoàng hư. Một bạn đạo trẻ ở Việt Nam có hỏi con là tinh cứ bị xuất khi ngủ hoài, vậy phải làm sao? Con kính nhờ thầy giải hộ. Con thành kính cảm ơn đức thầy. Con Lâm Văn Mừng.
Mình làm chiếu minh nhiều, làm pháp luân nhiều, nó mới đổi giờ cái cơ sở đó soi hồn, trung khí nó trụ thì mới hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, nó mới dứt thoát cái tịnh dục được. Tinh khí nó có luôn lui trong cơ thể thì mới tìm lối thoát, cái đó là đương nhiên rồi. Cho nên con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng. Nhưng mà người tu á, nó có cái phương pháp để sửa ngược cái dòng đó thì nó ít có bệnh hơn người thường. Người thường quỷ hoại cơ tạng thì nó yếu ớt sẽ làm bệnh ngoại xâm được. Còn cái này là mình có cái đường lối khai mở như pháp luân thường thường chuyển, khai mở luồng điển soi hồn, trụ luồng điển tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quần hư, cần tinh khí để mà sống. Cho nên những người già bệnh như cái đòi uống thuốc bổ không, mà không có tinh khí uống xâm vô thấy khỏe là khí. Vậy tại sao chúng ta không lưu giữ cái luồng khí điển của chính mình đã và đang có, hòa hợp với cả càng không vũ trụ, càng ngày càng thanh tịnh và càng mạnh và càng khỏe mạnh, không có bị yếu ớt như xưa. Người còn thiếu tinh khí trong mình nằm vừa hít nó ngủ, mà nó đầy đủ nó không có ngủ, nó khỏe ra, nó nhẹ nhàng ra và nó hăng say làm việc hơn xưa nữa. Chính tôi là đã chứng minh rồi, tôi bỏ con đường đó là tôi càng ngày càng khỏe. Tôi ngủ gì ngủ, 2-3 giờ khuya dậy là việc, từ ở Việt Nam cho tới bên này cũng vậy đó thôi. Tôi đi làm ở hãng, người ta cho tôi 9 giờ, 1 giờ tới cũng được, nhưng không bao giờ tôi đi giờ đó. Tôi 6 giờ tôi đi tới vì tôi dậy sớm quá, có dư thì giờ phục vụ. Nhưng mà tôi lợi dụng thì giờ đó phục vụ cho bạn đạo. Thơ từ của khắp thế giới gửi về Việt Nam, tôi phúc đáp rảnh rẽ. Sau đó tôi phục vụ chuyên đời làm việc. Hằng năm như vậy, ông giám đốc hỏi tại sao anh không bệnh. Tôi có cái gì buồn đâu mà bệnh. Tôi không có buồn, tóc tôi đâu có sát, tôi có cái gì đâu lo. Tôi không có gì lo, tôi không có bệnh. Hằng ngày anh lo biết bao nhiêu công việc cho sở mà anh nói không có lo. Tôi làm việc trong trật tự nhưng tôi không có làm. Anh thấy nhiều là tại anh làm biến. Và anh siêng năng như tôi, anh thấy tôi làm không có bao nhiêu. Cho nên mình cần siêng năng trật tự thì làm được nhiều việc trong ngày. Một ngày 24 tiếng đồng hồ nhiều lắm. Nếu mình làm trật tự và điện năng làm nhiều lắm.
Tinh quá khí, khí là quần hư.
Đó là một phương tiện mà thôi.
Trong cái diễn tiến đó mình cảm nhận thế nào?
Khi mình làm pháp luân thường chuyển á, thì ngũ khí triều dương, tim, gan, tỳ, phế, thận, cái điểm đó là đây là hai bên này nó sẽ nở, là cái đầu nó tròn. Nhờ cái ngũ khí nó đưa lên, á, nó thay đổi bộ đầu. Tam quê trụ đảnh là lúc đó tinh khí thần trụ. Mình có làm sai là đạo ta dồn ta biết. Trên ba luồng điển đó quan trọng tâm giao tòa. Nó báo cáo thế nào thì trên đó người ta biết. Dồn cái tinh khí thần là biết con người nó bấn loạn chỗ nào. Cho nên cái tinh khí thần là quan trọng nhất của thể xác. trên trời có nhiều nguyệt tinh, cái đó cũng đại diện về tinh khí thần. Con người cái tinh khí thần có mới là soi sáng cho mình thấy bên trong. Nếu mà mỗi đêm mình bị tạm loạn, bị dâm dục, đi nằm xuống là ngủ không có thức. Tôi chỉ hiểu cái pháp này mà đúng chạm với một người đàn bà nào ban đêm bị dâm dục, qua đêm sau thấy thiệt là không có được khỏe như đêm trước, thì mình chứng nghiệm đó là. Cho nên đó cũng là bài học mà người đời có thích những cái pháp này, họ đi đến thời gian nào họ cũng chán cái con đường. Nó nhờ cái đó mà thức tâm Thượng Đế cho học. Con người không tu tu pháp này thức tâm sớm hơn, còn không tu pháp này nó chậm hơn vậy thôi. Con người nhiều kiếp mới biết được nữa. Nên ở đời luôn luôn ca tụng tình yêu là hạnh phúc, rốt cuộc đâu có hạnh phúc. Mãi mãi mệt mỏi có nhưng đâu có hạnh phúc. Rồi lại có những bằng chứng chứng minh rằng sung sướng 5 phút mà khổ 20 năm nó luôn có. Nợ của mình làm không bao giờ chạy được, phải trả. Trả nuôi nó, còn trả tiền lời nữa. Con nó phải cháu đấy. Cho nên luật trời rất tinh vi mà người đời tưởng là ông trời không làm việc.
Là con nghe người ta nói là thiền như là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, cái đó là không tốt.
Người ta là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần quần hư, là con người tu nó không có nghĩ gì tình dục quá nhiều và nó không phải ăn quá nhiều, nó giữ cái chất tinh trong cơ thể nó đầy đủ và không có bao giờ bị mệt mỏi. Thì tinh nó mới quá khí, cái hơi nói nó mới được thanh nhẹ, cái lúc đó là cái niệm Phật nó có hiệu lực. Mà khí quá thần thì lúc cái người mà không có dâm dục, mặt mày họ mắt sáng, sáng tươi, hiểu không? À, được thân quần hư, lúc đó. Từ điển mình thiền giới và trời, thì mình đã thấy nguồn gốc mình trên xuống, không cái xác. Bây giờ mình từ bỏ cái xác, thì mình dùng cái điển đi lên, cái hình hài cũng mình biết chuyện mình, mà cái hình hài nó nhanh nhẹ hơn cái hình hài này. À, điển tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quần hư, thì nó phải đi từ trình độ một. Bây giờ người ta giữ tinh thì thấy con người nó ăn nói nó không có mệt hao, còn mà hao tinh tổn khí á, thì ăn nói nó cũng như là thở ẻ, tham dục tính là đi chơi bờ, nói chuyện nói lâu nói không được, nói nửa tiếng là thấy mệt rồi. À, người ta có giữ cái được cái chất tinh, người ta nói chuyện mấy tiếng hồ không có mệt. À, luyện tinh hóa khí, nói chuyện hơi khỏe đầy đủ, khí hóa thật, lúc nào tinh thần cũng đầy đủ, không có bị xiên xẹo, không có tiêu hao, thần quần hơn mới trở về chỗ giải thoát.
Dạ thưa thầy, thì thưa thầy nhiều người già lắm, con có đặt câu hỏi gì thưa cái bác các chức ông các chú đó, vậy thì có nghe cái chữ mà tá quả tam tinh hay không? Thì lúc hỏi anh đó đúng, tôi có nghe chữ tá quả tam tinh, thì con hỏi tới thì tam tinh là cái gì, thì tôi hỏi quý vị, vì tam tinh là
mắt thiên đây,
nó là thưa quý vị đó là tinh khí thần kết tụ, mà muốn tinh khí thần kết tụ thì thưa quý vị con mắt mình là thần, thì do đó khi nhắm mắt đó con mắt lại hướng về đây, là thần hướng về đây. Quý vị lái cái xe đó, còn quý vị thần, quý vị hướng qua đây, xe trao qua đây. Thần quý vị hướng qua chỗ khác, xe nó trao qua chỗ khác. Do đó khi thần hướng về đây, thì tất cả tinh về đây, khí về đây, thì đây nó gọi là tâm tinh, là tinh khí thần. Đó là lý do nó tại sao pháp thiền vô vi, khi thiền hai con mắt hướng về giữa trung tâm chân mày. Thưa thầy minh giải có đúng hay không?
Đúng, cái mắt điện ở đó, nó tá quả tâm tinh, đánh một bàn tay ở đây, nó sẽ tá quả tâm tinh. Cái mắt điện ở đây, trong giới hướng nam chuyển qua đi lên trên nó là bính đinh, mà mắt điện ở đây nó cũng như vis platine đánh vô đây, hai cái này mình hai cái xúc điểm nó tìm một giao điểm bừng sáng thấy nó ra, nó đi ra.
Ba báo linh là tinh khí thần thường trong bản thể con người, ai ai cũng có. Những người biết luyện đạo đúng pháp tinh khí thần đầy đủ sáng suốt, làm cho trí não ta được minh bẩn, thần hồn ta linh hoạt. Trong lúc chúng ta luyện đạo thì động lên tinh khí thần tiếp diễn cho thần hồn phát huệ, hiểu biết quá khứ vị lai, là đó là chủ nhân ông lên phẩm chức học trò hoặc gọi là tiên gia. Các bạn lấy gì chứng minh giá trị của tinh khí thần? Mỗi ngày các bạn ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, tăng thiên khỏe mạnh, ban đêm không lận lộn, không cờ bạc, không dâm dục, sang các bạn về khỏe mạnh. Phải giá trị của tinh khí thần nó làm cho các bạn quân bình không? Sáng suốt nói gì đời, nói gì thể xác thôi. Còn nói gì bằng hồn, chúng ta dùng chứ pháp sở hồ mà làm cho tinh khí thần chúng ta trụ, thì chúng ta cảm thấy cái thanh điển dồi dào. Và các bạn có vợ có chồng, đêm nào mà các bạn tham gia vô tình dục thì sáng nó mất ra. Đêm đó các bạn thiền nó không có giá trị như đêm trước. Các bạn nên nhìn nhận điều này, có sự thật như vậy. Vì cái tinh khí thần hao nó không trụ, cũng nhà đèn không có điểm. Chân kinh tinh khí thần của người tu là quan trọng. Rồi những vị tu sư trong chùa, tại sao ngài chết đốt ra có xa lợi? Vì chắc chân ngài trốn. Đốt ra những chư Phật chết bao nhiêu hộp xa lợi? Còn nhờ cái chất tinh trốn, đốt không chán, không tiêu. Và chúng ta tu, chúng ta lại hoàn tiết. Khi cần đăng ký nói tôi mà không biết giữ cái của bao của trời, trời đất là cấu trúc và cho chúng ta nhiên liệu sai lại không hết, không biết. Cho nên các bạn thức tỉnh lên đi và thấy rõ cái này là cái quan trọng. Giữ cái tinh khí đó để vượt qua những cái bệnh này tại thế, chúng ta mới cứu đời được. Cho nên những người nào mà giữ được tinh khí thật ban đêm là pháp luân thường chuyển, lúc nhiên ngọt như lên trời. Tinh khí thần đầy đủ. Và lúc nhiên là lạc hôi, đó là tinh khí thần phân tán. Hồi trong cơ tạng chúng ta đã chứng minh như vậy. Chúng ta đã thực hành và thâu được cái điều như vậy. Cho nên chúng ta tu quan trọng là tập trung tinh khí thần. Chúng ta sơ hồn cũng là tập trung tinh khí thần. Làm pháp luân thường chuyển là tam giới duy nhất. Tinh khí thần phải trụ. Còn cái thừa thải nó phải đi ra đại tiện và tiểu tiện, lỗ chi lợi. Nó không có mất sự điều hòa. Luôn luôn có người trẻ trung. Cho nên tôi mỗi năm, mỗi đến đây các bạn nhìn tôi, thấy tôi cũng như mọi năm, không có già gì mấy. Có phải không? Mà nó như vậy đó là nhờ cái gì? Nhờ biết giữ sức khỏe cho chính mình. Và biết giữ cái hòa của cả tâm giới. Thầy con người khó sử dụng. Lo nghĩ nhiều. Nhưng mà nó có thừa thải tôi mới làm việc. Khi nó thiếu thì tôi cũng chả làm gì hết. Thì tôi giữ cái đó. Còn dư thừa tôi làm việc. Thì cứ đổ chúng sanh. Còn phòng nào của tôi đang sử dụng thì nó phải cung cấp đầy đủ cho tôi. Cho nên các bạn trong cái pháp này nó gọi là vô cùng. Rồi lãnh đạo, các bạn luôn luôn giữ minh mẫn và không phải bị tiêu hao.
Dạ kính bạch thầy, thầy giờ lãnh đạo chúng con nó phải thầy đã họp ý với chúng con, thầy từ Đức Thích Ca đã họp như thế.
Tôi cũng dám làm ông Phật nhưng mà tôi biết cái cách làm như vậy thôi, bằng điển. Bởi vì cái văn minh bây giờ mình phải nói cái gì cho người ta thiền ra rồi mới được. Còn ông kia ông nói thọ ký, ông nói chữ tạo. Người Việt Nam không có hiểu đâu. Thọ ký tam liều đó mà. À, còn cái này là tôi, tinh khí thần tôi đầy đủ. À, tinh khí thần tôi tiếp xúc được ba cõi. Thì tôi đem cái nguyên khí của tinh khí thần truyền cảm vào trong cơ thể của các bạn. Để các bạn vững lòng tin và đi tới. Và học cái hạnh đó, cái mình có mình phải bố thí và chia sẻ, hiểu không? Nói cho nó rõ, cho nó hiểu, cho nói chuyện tiếng Nho kể người hiểu người không hiểu. À,
khi mà được người Đức Phật mà thọ khí cho là cái là đại phước lắm.
Cái đó là thực tế, bây giờ tôi nói về khoa học quyền bí, thực tế bên bên khoa học quyền bí có tài điển không à? À, tài điển không à? Còn khoa học ở thế gian nó phải lấy cái vật chất, rồi gắn điển vô, rồi mới chứng minh. Thấy không? Gắn điển nhà đèn. Còn đây là cái điển trái nó khác. Cho người tu phải thông cái điển ba cõi, đó là đại bi, đại trí, đại dũng. Ba cái luồng điển nó quan trọng trong thời buổi này. Để cứu vạn linh. Mà các bạn được cái đó rồi, phải giữ tu, thực hiện cái bi trí dũng cho rồi. Cứu mình và cứu họ.
Thưa Thầy, con nghe rằng tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hóa không. Đầu tiên là phải có tinh, nhưng nếu là người già tinh cảm, có nên dùng thuốc lượng bổ thận để trợ lực không? Và nếu có thể thì nên dùng như thế nào cho có lợi trong việc tu học? Xin cảm ơn Thầy.
Dùng thuốc rượu người già cho máu huyết lưu thông, không phải bổ thận rồi đi làm tình. Đó là linh khí đã mất rồi còn mất thêm một tô nữa. Người mà có vợ có chồng là mất linh khí hả? Mà cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho cái hơi nó mạnh, nó nhẹ, thừa tiếp cái điểm cái, luồng điểm cái của vũ trụ, mà thừa tiếp để sửa lại cơ tạng và tâm thức của chính mình. May ra lúc chết có cơ hội cũng đi học như người ta mà chỗ nhẹ không có nặng.
Thầy giải thích ba bảo linh tinh khí thần.
Tinh khí thần trong cơ thể của con người là quan trọng nhất. Không nhờ tinh khí thần làm sao hiểu được việc này thì chia việc nọ. Cho nên nó là cái ngôi tam bảo trên trời nhật nguyệt tinh. Cơ thể là tinh khí thần, nhìn ra là thiên địa nhân, tất cả đều là ba. Mà ba báo ở đó mà không giữ ấy, thì cái ngôi tam bảo không có, tu không đắc. Mà giữ được cái ngôi tam bảo là dễ thôi. Cho nên cái bài đạo tâm đó, bài gì đó con nói nha, quy tam bảo nơi này dễ tu là giữ cái phần tinh khí điển đó là dễ tu thôi.
Kính thưa Thầy, khí thần là gì? Thần là gì mà khí là gì? Và ở đâu có khí và ở đâu có thần?
Thần khí điển hóa sanh vạn vật. Thì nhờ cái thần khí điển của càn khôn vũ trụ, nó hóa sanh vạn vật, cây cỏ này, con gạo chúng ta ăn, ăn nó thành vật chất. Rồi nó biến sanh nước. Như nhai miếng gạo vô trong miệng nuốt vô, thì nó hóa sanh thủy, thủy thành khí. Nha, khí thành thần. Nếu mà các bạn mà không ăn cơm, đố các bạn nói chuyện, mà đố các bạn thấy được, nhìn đói thì không có thấy được. Bởi vì nó đâu có đem ánh sáng vô trong được. Cho nên cơm gạo chúng ta ăn là cái ánh sáng của vũ trụ, chấn động của vũ trụ. Chấn động của vũ trụ quang. Mà ta ăn, ta nhai cho thiệt kỹ vô rồi, nó khỏe mạnh con người, nó sáng suốt, tranh cãi việc này việc nọ, mà bỏ đói là không có nói gì được. Đấy nguyên lý ông trời nắm. Chứ đừng nói ta mạnh rồi tôi khỏe rồi tôi không sợ ông trời nữa, sai. Ai nắm, có người nắm người ta mới sanh ra được. Cho nên cái mạng mình là ông trời nắm chứ không phải người phàm nắm. Thì mình tranh chấp cho người ta thiếu có mấy chục ngàn, tức quá, tự tử chết là ổn. Không sao đâu. Chuyện của trời rất sắp đặt. Cho nhiều người không hiểu cái nguyên lý, thì đâm ra dễ thất bại. Theo cái tình đời là thất bại. Theo nguyên lý của trời đất là trời lúc nào cũng chiếu cố các con. Thương yêu và xây dựng, không có bỏ. chúng ta ăn, chúng ta phủ phạm, chê bai, đó là sai lầm. Cho nên ngày nay có pháp thanh tịnh, cái pháp kho lưỡi răng về răng là đóng cửa đời, mở tâm đạo. Các bạn kho lưỡi niệm Phật, đóng cửa đời, mở tâm đạo. Cứ như vậy mà đi.
Kính thưa Thầy, trong cuốn băng Quang Vinh Thanh Nhẹ, Thầy có giảng, nếu tu đạt được lượng từ bi thanh nhẹ, thì Phật mới cho tam liều, vậy tam liều là gì?
Tinh khí thần của chúng ta được gom gọn, hướng thượng, bừng sáng cả bộ đầu, tinh ba của vũ trụ mới chứng minh cho chúng ta cục tam liều của trợ Phật chứng độ, thì lời nói chân lý của chúng ta tròn, thiện và cởi mở, không có phê phái động loạn nữa. Đó là chứng tam liều. Trước khi nói một điều gì, phải nghĩ tới Phật đang chứng, hoặc Phật đang xem xét ta tiến tới đâu. Thì lúc khi mà Phật chứng tam liều rồi, tới đó nói, mà bị kẹt, tự nhiên là mở. Từ quan của Phật chiếu thẳng ngay trong óc, nói chuyện, khỏi lo, và khỏi đi tìm cuốn sách để minh chứng. Tâm của các bạn có thể khai hóa bất cứ đại pháp nào để mở trí cho chúng sanh chung hợp.
Tam bảo là sao?
Tam bảo là chúng ta đang sống nơi nhờ tinh khí thần, là tam bảo để xây giúp đỡ cơ thể chúng ta. Mà chúng ta là người đời hủy hoại tinh khí thần, là người đó đi về cái bằng tà đạo tham dục, tự hại tâm thân là tà đạo tham dục.
Cũng như ngôi tam bảo, cái gì kia ngôi tam bảo, cơ bản của mình ở tinh khí thần chưa trụ là đừng có nói chuyện ngôi tam bảo. Nhật nguyệt tinh mình chưa hiểu nguyên lý, thiên địa nhân mình chưa hiểu, thấy không? À, từ đó nó đẻ ra nhiều chuyện, không phải ngôi tam bảo là cái chỗ ông Phật đó ông ngồi đâu, cho các nghe tập rồi đó. Tinh khí thần trước, cái tinh khí thần đầy đủ nó hòa với nhiệt nguyệt tinh trong đó nó sáng lắm, rồi nó mới hòa với thiên địa nhân ba khoảng, ba chỗ đó là quý, thấy không? Phải hiểu được cái chân lý đó, con người mới bằng lòng dấn thân hy sinh và đạo đức. Còn không á, không có chịu dấn thân để độ người, chỉ cứ đóng cửa tôi niệm Phật để ông Phật nghe, ông Phật nghe làm chi? Tôi sửa để cho chúng sanh hưởng thì tôi làm. Còn ông Phật đâu có nghe, bởi vì ông khổ chứ cha, ông tu cũng khổ lắm, rồi ông mới đắc được, ông mới giải tỏa được cái phiền muộn sai quay, ông mới thành Phật. Là ông đi lo tiếp tục nuôi dưỡng cái hào quang của ông. Ông đâu cần nghe kinh phàm của mình đâu, tiếng phàm của mình đọc có đâu. Mà chính mình đọc là mình hiểu nghĩa lý. Ông Phật ông nói rằng tôi tu như vậy, như vậy, như vậy, chỉ muốn tu thì phải đi như vậy. Mà không hiểu, mà đọc mà không hiểu thì phải là ý lại không? Ý lại ngược lại là sai ông Phật làm việc cho mình. Ông Phật đâu có làm không? Bởi vì đêm trần gian mướn ông nổi.
Ông Tám thấy con đi chùa, rồi thấy cô đó nghe tiếng đọc kinh đó, rồi về đọc cái ngôi tam bảo, như đọc mấy cái bài đó, dân hương, thành ra con cũng đọc theo.
Đọc cho vui gì thôi, dạ. Về đọc cho vui, chứ bây giờ hiểu rồi,
dạ.
Ở đây là dân hương, sơ hồn này là dân hương. Lấy cái gì? Tinh khí thần mình trụ, không sáng ra, mới đi thẳng một con đường về với Phật. Mà phải thắp nhiều năm, cây kim nó, cây nhang nó mới cháy. Là một cường công, chứ không phải lấy cây nhang bọt cưa đó mà làm được cái gì. Ở đó, khi mà chị hiểu và muốn tu về cái pháp này, thì tôi chắc nghĩa họ là chị
mong.
Mà nếu chị nó không muốn tu chùa thì cũng được.
Con muốn.
Để tu chùa để cho nó học hạ. Nó hiền chút, là cái tướng đi chùa, không nên chửi người ta, không nên giận người ta.
Không.
Từ xưa.
Con cũng là có khi con cũng đi chùa nhiều, có khi con nói đi chùa, thầy nói bà đi chùa, bà lại bà cầm cái chổi bà quét cũng bà được cái phước. Rồi con mình nha, con cũng dạ, có khi con cũng đi lại chùa một hai tầng, con nói đi mà mình không quản.
Mình phải hướng về đại chúng. Cái nơi này là nơi để cho đại chúng tới chiêm ngưỡng cái thành quả của chư Phật ở trên mặt này. Và thấy cái trật tự của mọi người hướng về Phật trong lúc người ta niệm hương, để cảm động lòng mình hướng về con đường tu. Họ đọc ngôi Tam Bảo để cho họ lập lại trật tự để hiểu sự bình an trong nội tâm. Tất cả đều có ý nghĩa hết, nhưng mà không có người cách nghĩa, đọc như mù thì không được. Con chuột mà đi chạy bắt con rùa thì bắt không được, cái đầu con rùa nó thụt mắt, bắt
mau ăn thật đáng. Chỉ dạy cho con. Phải thành ra bây giờ con nói hỏi Phật Tám, giờ mình nghĩ cái tụng đó mình dâng hương cái việc lục tự Di Đà hả Phật Tám?
Đi lục tự Di Đà đủ rồi. Và sơ hồn.
Dạ có, con có.
Mình,
con tập tập rồi, tập tập.
Vậy, dạ. Cái thực hành đó đem cho cái toàn thân này nó khai thông, rồi nó hiểu kinh đi. Bởi vì kinh kệ ở trong cơ thể mình, đường kinh, khối óc nó sẽ mở hết. Nó cũng có chuông mở hết, chứ không phải không. Và nó có sâu chuỗi tức lực, nó có chuyển dạng ở tức lực.
Vậy con hàng ngày hãy dâng hương rồi thì con ngồi niệm Phật rồi lần chuỗi trước bàn Phật.
Không phải vậy, đi đứng ngồi nằm làm.
Dạ con bởi vì ngày con có
tâm tưởng Phật.
Dạ biết cái đó cũng có một đường nữa. Mà con ở nhà chỉ có thờ Phật với thờ Phật mà. Con làm lễ dâng hương.
Nhưng mà phải coi chừng.
Dạ.
Thờ Phật bà mà Phật bà không đến thì mỗi tuần mình phải hơ lửa rồi mới vô hình hết. Con ma đến nó ngồi nó làm Phật. Rồi cho nên nhiều người thờ bạc Phật cao con được khùng. Hiểu không? Nó xuống nó ứng nó hiện nó ở trong lỗ tai nó nên quan âm đến rồi. Thì nó múa nó máy nó đủ chuyện hết. Cái đó có. Nhiều lắm chứ không phải không có. À mà nhiều người không có hiểu. Cho nên ma là thở lửa. Mình lấy một chút bông gòn với anh con mình hơ mấy cái tượng đó. Hơ cái chỗ nào có lỗ hơ nghe nó đi qua cả.
Bông gòn nướng anh con.
Anh con rồi hơ đó. Một tuần hơ là đọc cái việc niệm gì niệm. Rồi mặc tâm nghĩa thôi. Còn muốn ngồi trên giường ta niệm còn sướng hơn.
Bà biết chuyện mà cái đó một lẽ con cũng ngồi thiền, ngồi đỉnh hoài. Mà con dương hương đó bây giờ con niệm Phật lục tự Di Đà một lẽ là được.
Cần thiết là lục tự Di Đà. Ba lưỡi răng rời răng để cho nước miếng nó chuyển. Và trong cái tiểu thiên địa này nó vận hành. Cái ý chí của mình cũng vận hành qua theo cái từ quan của vũ trụ. Thấy không? Thì mình niệm ở đâu, về trình độ mình tới đâu thì ở bên trên người ta giúp tới đó. Trực tiếp, còn cái kia mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà không biết nghĩa lý, mà không biết sử dụng đem nó đi đâu, và nó sẽ kết thúc ở nơi nào, mà không biết, thì cái đó là thời học khoa học văn minh rồi, mà mình không thực hiện cái khoa học huyền bí để mình thấy cái Phật luôn sống động ở quả trần, mà mình không thấy, thấy không, rồi mình đâm đầu mình nghĩ chuyện xa xưa, tôi cứ niệm Phật đây rồi ông Phật không giúp cho tôi đi lên thiên đàng là sao không giúp được. Hãy đi chứ.
Bà con tới thăm, con tiếp tục mấy cái bài kinh đó hôm nay, ngày nay con tìm tới đến Phật Tám con hỏi.
Bây giờ những chữ gì Nam Mô A Di Đà Phật ra, sau này chị thấy mấy cái bài kinh nó hay vô cùng. Bài kinh nó hay lắm. Nếu mà chị đọc ra từ câu từ cách nghĩa thì cũng sung sướng.
Cũng nhà cái đất con, đất Phật Tám.
Bởi vì chị không có điểm, chị không hiểu thôi. Cái kinh người ta lưu lại là rất hữu ích. Nhưng mà bây giờ cái này tôi chỉ cho chị căn bản niệm Phật rồi, chị mới thấy giá trị của cái kinh. Chị kiên nghiệm rồi tự chị viết ra những bài Phật hay. Và lúc đó chị thấy Phật với chị không có cách biệt. Cho nên Phật có nói nhân giai thành Phật. Cha nói ta là Phật đã đắc, ta là Phật đã thành. Mà chúng sanh sẽ là Phật. Hiểu cái câu này.
Đức Phật không có ích kỷ mà không có xấu xa, không có chia cách. Mà Phật với chúng sanh là một. Từ chúng sanh mà ra. Thấy không? Thật là Phật không có địa vị như những người tưởng tượng, chỉ ca tụng cái đẹp của Phật. Nhưng không biết Phật từ đâu đến. Từ đâu tạo thành Phật. Từ hoàn cảnh khó khăn. Từ những sự xoay chuyển của thiên cơ mặt đất. Và Phật thực diệu cho mọi sự hành hạ. Mà để có cơ hội thức tâm trở về với thanh tịnh. Thực hiện cái đại nguyện tận độ của chúng sanh. Thấy không? Cho nên nó phải có lề lối trật tự, chứ không có nói Phật mà nói ẩu. Đa tụng cái tốt cái đẹp của ông Phật. Cho nên ông Phật vô sơn son xét vàng để làm gì? Ông mặc hồi trước ngồi gốc cây bị mũi cắn mà. Thì ông Phật kỹ quá thì ông Phật đó không phải ông Phật thiệt. Ông Phật khổ.
Con ngày dài cũng ăn chay tháng 10 ngày. Khi nào lễ thì cũng niệm Phật. Khi nào thiền cũng lục tự Di Đà.
Đó, lo cái lục tự Di Đà. Thì đương nhiên chừng nào thì con người chỉ nó trẻ, mắt chỉ nó thâm. Mà chỉ cứ cúng quải hòa thì mắt chỉ nó thâm hơn.
Đúng rồi. Và tám nói đúng không? Con mắt con nó mờ lắm.
Nó cực. Mà chỉ niệm Phật rồi thế thôi hả? Bởi vì chỉ nuôi dưỡng cái cực nhiều á. Nó phải mắt mờ quá.
Tám thể Phật, tinh khi thần hợp lại là tám thể Phật. Hợp lại nhất thể là Phật, không động vô danh chứ có gì đâu. Thượng Đế giảng chân lý, cha có nói tám thể Phật tương đương với Chúa Ba Ngôi bên trên Thiên Chúa Giáo. Cái đó là nói về Phật ở trên. Còn nói bây giờ ít nhất căn bản là tám thể Phật là tinh khi thần có trụ được không? Tinh khi thần bất trụ mà hiểu được. Đọc cái câu này là còn lạc xa nữa, lâm nhiều trong mê tín, hiểu chưa? Tam thế Phật là tinh khi thật, tam thể trụ rồi mới thấy rõ, nên lo tu mới quan trọng.